Bình An xin mến chào quý thính giả của Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn. Trong tiết mục văn học nghệ thuật lần này, Bình An hân hạnh giới thiệu tới quý thính giả một đề tài về văn học Việt Nam, đó là tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là tác dụng lạ thường của tác phẩm Trường Thi Truyện Kiều trong cuộc sống của người Việt Nam. Đó là dùng trong việc còi bói, vì thế còn được đặt cho cái tên là Bói Kiều. Thưa quý vị, Truyện Kiều là một tác phẩm thơ lục bát, thể thơ đặc biệt chỉ người Việt Nam mới có. Tuy Truyện Kiều không dài vì chỉ có 3.254 câu thơ, nhưng tác phẩm này bao gồm rất nhiều tâm trạng, rất nhiều cảnh huống. Khi đọc Truyện Kiều, ta thấy tâm lý của mình được phanh phui đến mức độ chính mình cũng không rõ đến thế. Còn những cảnh huống thì vô cùng xác đáng và phong phú. Muốn ngỏ ý kín đáo với người mình yêu, khi có dịp gặp gỡ, chàng trai có thể mượn câu kiều. Tiện đây xin một đôi điều, đài gương soi thấu dấu bèo cho chăng. Muốn dặn dò khi từ biệt, chàng trai nhắn nhủ bóng bẫy người yêu bằng thơ kiều. Diên vàng giữ ngọc cho hay, cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời. Nhớ quê, người ta ngâm kiều. Đoái trông muôn dặm tự phần, hồn quê theo ngọn mây tần xa xa. Nhớ mẹ, lữ khách mượn kiều bày tỏ tấm lòng. Tiếc người tự cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ. Và khi tỏ ý hối hận, người làm sai cũng dùng thơ kiều. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, cứ tìm những nẻo đoạn trường mà đi. Thơ của Truyện Kiều rất hàm xúc, ít lời mà nhiều ý. Người bói do đó có thể tìm thấy một ý nào trong câu thơ để liên hệ với hoàn cảnh của mình. Còn thầy bói thì với tài đoán mò sẽ dò dẫm và tìm ra được những ý thích hợp để giảng cho khách hàng. Xin được dẫn ra một câu chuyện sau, không biết có thật hay chỉ đặt ra cho vui. Có một người học trò nọ. Khi đi học rất thích môn khoa học tự nhiên, nhưng rất ghét các môn xã hội, nhất là hai môn sử ký và địa lý. Rồi đến lúc đi thi, anh mới cố sức học nhồi học nhét, nhưng không tài nào ngốn nổi chương trình. Cuối cùng, anh dùng một cách đặc biệt là đem Truyện Kiều ra bói để xem đề thi thuộc về chương nào. Rồi học tổ riêng chương ấy mà thôi. Cậu học trò bói được hai câu thơ Đoạn Thúy Kiều ở lầu Ngưng Bích. Chân trời góc bể bơ vơ, tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Anh đoán mãi mà không ra, đành phải nhờ bạn bè cả lớp nghĩ hộ. Mọi người xúm vào bàn cãi rôm rả, cuối cùng có người đoán rằng phải chịu cảnh bơ vơ ở giữa trời và biển thì chỉ có một người, đó là hoàng đế nước Pháp, Napoleon Bonaparte, lúc ông bị giam ở đảo Saint Helen. Còn biển có gai góc thì chắc đó là biển Địa Trung Hải. Thưa quý thính giả, chắc quý vị cũng biết Địa Trung Hải là vùng biển có rất nhiều góc cạnh được tạo thành bởi các nước vây chung quanh nó. Thế là cậu học trò chỉ chuyên học hai chương, chương nói về Napoleon, môn sử ký, và chương Địa Trung Hải, môn địa lý. Lạ lùng thay, cậu học trò trúng tủ, thi đỗ. Thưa quý vị, xin kể một câu chuyện nữa nhé. Một phụ nữ gần 40 tuổi mới có thai nên thành sinh khó, chuyển dạ từ đêm trước qua một ngày. Rồi đến đêm sau vẫn chưa sinh được. Vào thời trước, khi nền y học còn yếu kém, những trường hợp như vậy thường mất cả mẹ lẫn con. Trong tình thế tuyệt vọng, cả nhà không biết làm sao, chỉ còn cách đem Truyện Kiều ra bói. và bói được hai câu than vãn của nàng Kiều. Ôi Kim Lan, hỡi Kim Lan, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây. Đọc câu bói lên, tất cả thân nhân của người sản phụ đều hoảng hốt rụng rời, e sợ là việc không may sẽ xảy ra. May thay, một người hàng xóm sang chơi, thấy mọi người mặt mày tái xanh tái mét liền hỏi nguyên cớ làm sao. Nghe xong câu chuyện, anh ta kêu to, hỏng quá, hỏng quá, các ông các bà đoán sai bét hết rồi. Bói được câu này thì chị nhà sắp sinh không những một cháu trai mà tới hai cháu trai nữa đấy. Mọi người đang ngơ ngác thì anh nói tiếp. Ôi Kim Lan là hiệu lệnh gọi đứa thứ nhất ra. Mà Lan là con trai phải không? Hỡi Kim Lan là gọi đứa con trai thứ hai ra. Mọi người xúm lại hỏi anh, thế thì còn câu thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây, ông giảng thích thế nào? Người hàng xóm nói giọng chắc nịch, chữ phụ ở đây không có nghĩa là phụ bạc, tức là bỏ chồng đâu. Chữ phụ này có nghĩa là giúp cho, như khi ta nói, để tôi phụ cho một tay. Do vậy câu này có nghĩa là, kỳ này thiếp sẽ giúp chàng bằng cách đẻ cho chàng hai đứa con trai để nối dõi tông đường. Người sản phụ tuy quá mệt nhọc vì phải qua cơn chịu đựng dai dẳng, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Lắng nghe anh chàng hàng xóm nói có lý, có tình, tự nhiên, rất phấn chấn và một sức mạnh ở đâu bỗng đưa đến giúp bà trở dạ và sinh hai đứa con trai. Thưa quý thính giả, chữ phụ là một chữ Hán Việt có nhiều nghĩa. Phụ có nghĩa giúp đỡ như trong các chữ phụ trợ, phụ tá. Phụ có nghĩa đàn bà như trong các chữ phụ nữ, thiếu phụ. Phụ có nghĩa người cha như trong các chữ phụ thân, phụ mẫu. Và phụ còn mang nghĩa trở mặt như trong các chữ phụ bạc, phụ ước. Như thế, cùng một chữ phụ mà có nhiều nghĩa, nên câu thơ Kiều nói trên cũng được đoán theo nhiều nghĩa. Ngày trước, chuyện bói Kiều hầu như phổ biến khắp nước Việt Nam ta. Có người coi chuyện bói Kiều là một thú vui, một cách thưởng thức chuyện Kiều, và mỗi lần bói Kiều là một lần tìm hiểu sâu thêm, phát hiện thêm những ý mới trong các câu Kiều. Nhưng rất nhiều người bói Kiều vì tin đó là cuốn sách linh thiêng, có được sự giao cảm giữa cõi người và cõi tiên. Dù bói chơi hay bói thật cũng đều theo thủ tục như sau. Người bói hai tay cầm quyển Kiều lên ngang mặt rồi khấn. Lạy vua Từ Hải, lạy vãi giác duyên, lạy tiên Thúy Kiều, xin bói cho con một quẻ về gia sự, hoặc về nhân duyên, hoặc về thi cử. Xong đặt sách xuống và khấn tiếp. Con xin dở tay mặt bắt tay trái, rồi lấy tay mặt dở sách và tay trái chỉ vào bất kỳ một câu nào đó. Con nơi phân định rõ nam tả, nữ hữu, nghĩa là người nam được chọn câu ở trang bên trái, còn người nữ chọn câu trang bên phải. Có người xin cả một đoạn từ câu nào đó trở lên hoặc trở xuống của trang sách. Như đã nói ở trên, văn chương của truyện Kiều hàm xúc nên cùng một câu có thể đoán được điểm tốt hay điểm xấu, chỉ cần tìm được một ý dính dáng tới điều muốn biết của người bói rồi tán rộng ra. Thưa quý thính giả, trong tác phẩm Lều Chõng của nhà văn Ngô Tất Tố có kể lại câu chuyện bói Kiều, xin được trích đọc ở đây. Cô Ngọc vốn đính hôn với anh Đằng Long, nhưng khi Đằng Long đỗ tiến sĩ thì lại đi lấy cô Thúy. Trong đám rước ông nghè bà nghè vinh quy bái tổ, thì cô Ngọc ngất xỉu. Sau khi được đưa về nhà, cô Ngọc bị gia đình bắt phải tịnh dưỡng. Vốn là người tháo vát hàng ngày trong công việc, cô Ngọc cảm thấy rất buồn chán. Nỗi cay đắng vì lỡ mối lương duyên tuyệt đẹp càng khiến cô Ngọc bồn chồn bất an. Nhiều lúc cô Ngọc muốn nhắm mắt cố ngủ, cho khỏi nghĩ vẩn nghĩ vơ, xong ngủ mãi cũng chán, không thể nào chợp đi được. Rồi thì những mối tư tưởng luẩn quẩn ở đâu đó lại kéo đến như mớ bồng bông, gỡ không ra, dứt không đi. Cô Ngọc rất thèm người nói chuyện, nhưng đương mùa chợ búa cấy cày, chị em chúng bạn ai có việc nấy, không ai được thì giờ để đến trò chuyện với cô. Thành ra ban ngày cũng như ban đêm, ngủ đi thì thôi, hễ bừng mắt ra cô lại thấy một mình vò vò. Vì thế, cô cứ phải mượn cuốn Kiếm Vân Kiều làm bạn giải buồn. Quyển sách như cũng biết ẩm ở trêu ngươi, mỗi khi cô mở nó ra, nếu không đụng phải đoạn Kim Trọng gặp Thúy Kiều, thì lại trúng vào chỗ Thúy Kiều cất lẻn sang nhà Kim Trọng.
Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy ra coi giang mướp ra hoa. Má ơi, lấy khăn cho bầu thăm cơn buồn. Người ta đi về miếng nơi xa, tìm tương lai hạnh phúc xa qua. Cớ sao em còn nhớ thương ai? Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy ra coi trời nắng lên chưa. Nắng lên, má lom khom giặt áo sao giường. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, chạy ra coi từng luống rau thưa. Má đang phơi giùm áo cho em. Dậy ra coi lòng hết đau chưa, kệ người ta đừng có hay mơ. Lấy chồng, đường đời còn bao kẻ chờ. Dậy đi mua đồ nấu canh chua, về cho ba mẹ bữa cơm trưa. Cớ gì mà nằm buồn thiếu buồn thiếu. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy ra coi giang mướp ra hoa. Má ơi, lấy khăn cho bầu thăm cơn buồn. Người ta đi về miết nơi xa, tìm tương lai hạnh phúc xa hoa. Cớ sao em còn nhớ thương ai? Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy ra coi trời nắng lên chưa. Nắng lên, má lơm khơm giặt áo sao giường. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, chạy ra coi từng luống rau thưa. Má đang phơi giùm áo cho em. Dậy ra coi lòng hết đau chưa, kệ người ta đừng có hay mơ. Lấy chồng, đường đời còn bao kẻ chờ. Dậy đi mua đồ nấu canh chua, về cho ba mẹ bữa cơm trưa. Cớ gì mà nằm buồn thiếu buồn thiếu. Dậy ra coi lòng hết đau chưa, kệ người ta đừng có hay mơ. Đường đời còn bao kẻ chờ. Dậy đi mua đồ nấu canh chua, về cho ba mẹ bữa cơm trưa. Cớ gì mà nằm buồn thiếu buồn
tuy rằng cô đã hết sức chấn tĩnh, nhưng mà coi đến những câu như sóng tình hồ đã siêu siêu, xem trong âu yếm có chiều lạ lơi. hay là tóc tơ căn vặn tấm lòng, trăm năm tạc một chữ đồng đến xương, thì trong bụng cô bồi hồi, hình như có vật nóng nóng bốc lên ở ngực và cổ. Tức thì cô lại quyển chuyển xuống giường và nằm vắt tay lên trán để đưa tư tưởng đến chỗ mơ màng xa xăm. Sáng nay, lúc cô băng mình trở dậy, bỗng chốc hai mắt nháy rối, vuốt mãi nó cũng không thuần. Rồi khi cô ăn cơm xong vào buồng, lại một con nhện thình lình sa thẳng xuống chỗ trước mặt. Cô toan vồ lấy để xem nó là nhện vàng hay nhện trắng. Nhưng con vật ấy nhanh quá, cô vớ chưa kịp, nó đã đánh đu sợi tơ của nó và bò lên gần xà nhà mất rồi. Điềm gì mà lạ thế này, lành hay gỡ? Câu hỏi quanh quẩn đi lại ở trong óc cô Ngọc. Nó bắt cô phải phân vân hồi hộp, đứng ngồi không yên. Lật đầu giường lấy cuốn truyện Kiều, cô Ngọc hé mở ra để xem đằng nào là đầu, đằng nào là cuối. Rồi hai bàn tay chắp lại một cách cung kính, cô đưa cuốn sách lên tận ngang mặt, đặt nghiêng bụng sách vào thẳng sống mũi và khấn lầm rầm. Lạy vua Từ Hải, lạy vãi giác duyên, lạy tiên Thúy Kiều, tên tôi là Hoàng Thị Ngọc ở làng Vân Trình, thành tâm xin cô một quẻ. Vừa dứt tiếng quẻ, cô liền ngừng lại và chỉ mấp máy hai môi không biết là nói những gì. Dứt hồi thì thầm, cô bấm một ngón tay cái vào giữa cuốn sách rồi dở ra xem. Ngón tay cái của cô trúng vào chỗ này. Bó thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra đâu, áo xiêm đùm bọc lấy nhau, vào luồn ra cúi công hầu mà chi. Đọc đi đọc lại mấy lần, cô vẫn không hiểu nàng Kiều bảo mình cái gì. Hay là mình không thành tâm, cho nên cô Kiều không ứng? Thì lại bói quẻ nữa xem sao? Một lần nữa, cuốn sách bị cô đưa lên ngang trán và làm đúng những công việc vừa rồi. Cô nhìn theo chỗ ngón tay đã bấm. Nó là cái gì? Vội vàng sắm sửa lễ công, kiểu hoa cất gió đuốc hồng ruổi sao, bày hàng cổ suý xôn xao, song song đưa tới chướng đào sánh đôi. Thưa quý vị, thế rồi cô Ngọc có kiếm được tấm chồng như ý không ạ? Cô Ngọc lấy một anh học trò tên Vân Hạc, một người vốn thông minh, hay chữ. Nhưng vì cô Ngọc trước kia đã hứa hôn với Đằng Long, nên đám cưới của cô Ngọc với Vân Hạc có phần vội vã. Đúng với cảnh huống đã tả đám cưới của Thúy Kiều và Thúc Sinh. Đó là lúc Thúc Sinh được lệnh quan cho phép đưa Kiều về. Tuy nhiên, vì Kiều vốn từ Lầu Xanh được chuộc ra, nên đám rước tuy cũng khá rôm rả, nhưng có vẻ qua quyết, làm nhanh cho xong. Vội vàng sắm sửa lễ công, kiểu hoa cất gió đuốc hồng ruổi sao, bày hàng cổ suý xôn xao, song song đưa tới chướng đào sánh đôi. Sau khi Vân Hạc cưới cô Ngọc, chàng lều trỏng đi thi tú tài. Lần đầu Vân Hạc đã đậu ngay thủ khoa. Nhưng không may, chàng lại bị đánh rớt với một lý do cực kỳ vô lý. Đó là bởi quan chủ khảo cho rằng chàng quá tài giỏi khi tuổi còn quá trẻ, nên phải bị đánh rớt để bớt đi tánh khí kiêu ngạo. Cuối cùng, sau vài lần thi trượt, Vân Hạc cũng đỗ hai cuộc thi hương và thi hội. Nhưng tới cuộc thi cuối cùng là thi đình, thì chàng mắc tội phạm húy. Vân Hạc bị phạt tội, không những thế còn bị lấy lại chức thủ khoa của hai cuộc thi trước. Gặp lại Vân Hạc sau khi được tha về, cô Ngọc bất chợt nhớ đến câu Kiều bói được ngày nào. Cô liền đọc cho chồng nghe. Bó thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra đâu, áo xiêm đùm bọc lấy nhau, vào luồn ra cúi công hầu mà chi. Đây là câu Từ Hải đã nói với Kiều khi được triều đình dụ hàng. Đối với Từ Hải, việc làm quan nhưng phải vào luồn ra cúi là điều không thích hợp với ông. Thưa quý vị, như thế chuyện Kiều đã tiên đoán rất đúng cho trường hợp của cô Ngọc. Còn an ủi rằng đừng mong cầu vào vinh hoa phú quý mà nên vui với cảnh gia đình giản dị, tuy mộc mạc nhưng đầm ấm. Thưa quý thính giả, bói Kiều đúng hay sai cho tới nay không ai dám quả quyết. Tuy nhiên qua bói Kiều, chúng ta thấy được giá trị phong phú của tác phẩm văn học này. Điều đó càng làm chúng ta yêu mến truyện Kiều thêm hơn. Tiết mục văn học nghệ thuật với đề tài bói Kiều tới đây là kết thúc. Bình An xin kính chào và xin chúc quý thính giả mọi điều bình an.